الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به تعالى من الضلالة وكثر به بعد القلة واغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تنهو مسلمين تنبان trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thì sẽ không bao giờ tránh khỏi được cái việc xung đột. Thì cái việc xung đột này nó xảy ra rất là nhiều ở mọi nơi, mọi lúc và trên từng cái thể một, giữa gia đình chúng ta, giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa cha con, trong cơ sở thì giữa đồng nghiệp, còn trong xóm liền thì chúng ta giữa những người hàng xóm hay là những người cùng tập thể chúng ta. Thì để giải quyết cho những vấn đề đó, tất cả mọi người đang xảy ra xung đột đó, chắc có lẽ họ đều có chung suy nghĩ không muốn để lại một cái hậu quả gì đó nghiêm trọng cho cái việc xung đột giữa họ với nhau, thì cần phải giải quyết. Nhưng giải quyết như thế nào, giải quyết ra sao, cách nào toàn vẹn nhất? Thì Islam là một tôn giáo được Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn con người đến với chân và thiện và mỹ, sẽ đưa con người đến với tốt đẹp nhất, đến với hoàn hảo nhất. Và đối với và việc làm đó rất là đơn giản, rất là đơn giản. Nhưng mà ngược lại, cái phần thưởng nơi Allah subhanahu wa ta'ala rất là vĩ đại. Và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho cái người đó sống vinh hạ, sống một cách thiên ngang giữa mọi người. Và cái người đó sẽ được những người khác noi theo, nếu như cái người đó làm theo cái điều mà Allah subhanahu wa ta'ala chỉ dạy. Đó là vị tha và lượng thứ cho những người đã làm lỗi với mình. Những ai làm lỗi với mình thì mình tha thứ cho họ. Được cái gì? Allah Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith sahih, hadith do Muslim ghi, ma zadallahu abadan bi'affin illa izza. Allah subhanahu wa ta'ala không bao giờ ban thêm cho một người nô lệ nào đó có lòng vị tha ngoại trừ sự hãnh diện. Người nào vị tha với mọi người, người đó sẽ được hãnh diện, được Allah ta'ala ban cho họ. Và đặc biệt hơn nữa, họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho họ, tha thứ những lỗi lầm mà họ đã làm. Thì chúng ta là những người đang hy vọng và kỳ vọng nơi Allah subhanahu wa ta'ala thứ tội lỗi cho chúng ta, nên chúng ta mới làm ibadat. Ngày đêm chúng ta là những người làm lầm lỗi, thì chúng ta tìm cách để được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ, thì chúng ta làm theo, chỉ cần tha thứ cho mọi người, Allah sẽ tha thứ lại cho chúng ta. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Nếu như các ngươi vị tha lượng thứ và tha thứ cho mọi người, thì quả thật rằng Allah subhanahu wa ta'ala lấn dung thứ, đấng rất mực khoan dung. Và người có lòng vị tha, họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala thương yêu họ hơn những người khác. Và vào ngày kiyamah mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã kể về một cái hoàn cảnh vào ngày hôm đó. Có một người nô lệ được đem ra trình diện nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Cái người đó không có nhiều việc ibadat, ngoài những việc làm bắt buộc anh ta làm thì anh ta chỉ làm những cái điều đó thôi, còn những cái điều sunnah khác rất ít làm, rất ít làm. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala hỏi, này người nô lệ của ta, ngươi đã làm những gì, ngươi có việc làm gì đó mà ngày hôm nay đây ngươi hy vọng cái rahmat của ta ban cho nhà ngươi? Thì cái người đó nói, là Allah, rồi tôi không có gì hết, nhưng mà tôi nhớ có một điều mà tôi đã làm. Thì chúng ta hay nghe đó là điều gì? Thì cái người này nói, ngoài cái việc bề tôi trì hoãn nợ nần cho những người nghèo, những người nào mà thiếu nợ mà tôi là những người nghèo, tôi sẽ không bao giờ siết nợ họ, mà tôi sẽ để cho họ từ từ trả. Còn những người nào mà giàu có, tôi sẽ tạo cách dễ dàng cho họ hơn. Thì Allah subhanahu wa ta'ala tuyên bố với tất cả malaika vào ngày kiyamah, أنا أحق بذلك من عبدي فقد عفوت عنه وأدخلته الجنة. Cái việc làm đó, ta xứng đáng làm hơn người nô lệ của ta. và ta tuyên bố rằng ta tha thứ cho nó và ta sẽ cho nó vào thiên đàng của ta. Subhanallah. Những việc làm rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Những việc làm này không cần phải giàu, không cần phải nghèo, không cần phải mạnh, không cần khỏe, mà tất cả mọi người đều làm được. Ai cũng có thể làm được, từ lớn từ nhỏ, đàn ông như phụ nữ. Chỉ cần dị tha với mọi người. Wa antafu aqrabu littaqwa. Bởi vì cái lòng dị tha nó sẽ kéo con người ta đến gần sự taqwa hơn. Ai những người Muslimin nào muốn rằng mình đạt được cái sự taqwa, đạt được cái vị trí mà nơi Allah Subhanahu wa ta'ala, nơi những người taqwa, những người muttaqin đó, cái phần thưởng Allah dành cho họ rất là lớn, rất là nhiều, không thể nào đếm xuể. Mà người nào muốn đạt cái vị trí đó đó thì hãy tha thứ và dị tha cho mọi người, thì người đó sẽ đạt được cái điều đó. Thì tấm gương đó chúng ta nhìn vào đó là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã bao lần bị quần chúng của mình Quraysh đánh đập, mắng chửi, đuổi giết. Có một lần họ đã đánh Nabi sallallahu alaihi wasallam chảy máu trên mặt. Người vừa lao máu trên mặt của mình và người nói, người cầu xin: Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Lại Allah, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho quần chúng của bề tôi. Quả thật rằng họ là những người không biết. Họ không biết nên họ mới dám đánh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Vì như vậy đó mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam không cầu xin hại họ, mà ngược lại cầu xin Allah tha thứ cho họ đã lỡ đánh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Và những ai dị tha cho mọi người, bỏ qua lỗi lầm của họ, thì được Allah subhanahu wa ta'ala thương yêu những người làm điều tốt đẹp. Thì lẽ công bằng, trong Islam chúng ta có luật công bằng rất là công bằng. Ai làm được điều gì đó, mình được quyền lấy lại công bằng từ cái người đó. Được quyền. Bởi vì người đó đã làm sai với mình. Thậm chí Islam cho phép mình cầu dua, cầu xin hại người đó. Islam cho phép. Và Allah subhanahu wa ta'ala và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng hứa trong cái hadith sahih, lời cầu xin của người bị đàn áp bất công đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala dùng mây đưa xuống mà đưa lên trời. Và Allah thề với cái sự hùng mạnh của Ngài, Ngài sẽ chấp nhận cái lời cầu xin đó. Đó là quyền lợi của người bị đàn áp, và những người bị đàn áp được quyền hưởng điều đó. Nhưng để đạt được cái điều tốt hơn đó, để đạt được tốt hơn và cấp bậc cao hơn, chúng ta cần phải dị tha. Xem ta sẽ được nhiều hơn như thế. Thì chúng ta hãy nghe đây một cái hadith mà Nabi sallallahu alaihi wasallam miêu tả về một cái hoàn cảnh khác vào ngày Qiyamah. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã khóc rất nhiều khi Nabi đang kể về cái hadith này. Nhưng ở cuối cái hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã bật cười trở lại. Nabi sallallahu alaihi wasallam kể: vào ngày Qiyamah, có hai người nô lệ trong cộng đồng của ta. Giữa họ có sự mâu thuẫn tranh cãi gì đó, thì họ kéo nhau đến trước Allah subhanahu wa ta'ala. Cái người bị đàn áp bất công ở trên cuộc sống trần gian á, mới nói: lại Allah, lại thượng đế của bề tôi, Ngài hãy lấy công bằng lại cho bề tôi từ cái kẻ này. Cái người mà ngày xưa đã làm bề tôi như thế nào trên trần gian, hãy lấy công bằng lại từ nó. Mà cái người đó lại là cái người không còn cái gì để trả nữa. Hãy nhớ, ngày sau không phải trả bằng tiền, không phải trả bằng vàng, không phải trả bằng bất cứ gì hết, mà trả bằng hasana wa sayyia, công đức mà mình ngày nay mình hành lễ salat, mình nhịn chay Ramadan, mình salakah, mình zakat, mình đi làm haji, mình làm những cái điều đó, ngày sau nó sẽ tụ hợp lại và gom lại thành những cái hasana. Nếu mình bất công như mọi người thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ lấy cái đó trả cho họ. Nhưng cái người đàn ông này không còn gì để trả nữa, không còn gì để trả nữa, hết sạch sẽ rồi nhưng mà vẫn còn thiếu. Thì Allah subhanahu wa ta'ala này người nô lệ của ta, người còn muốn lấy con nó nữa sao? Nó không còn gì để trả như người nữa hết, nó sạch rồi, nó trắng tay rồi, không còn gì để trả nữa hết. Thì cái người đó vẫn chưa chịu, mới nói: là Allah, vậy Ngài hãy lấy tội lỗi của bề tôi đó trút lên trên đầu của nó, cho nó gánh tội thay bề tôi. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã tuôn trào hai dòng lệ. Nabi nói: vào ngày vĩ đại ngày hôm đó, tất cả mọi người đều tìm ai đó để gánh tội cho mình. Tất cả mọi người đều sợ hãi vì cái tội lỗi mình đã làm, họ tìm người khác để đổ tội lên cho người đó, không phân biệt người đó là ai. Nabi sallallahu alaihi wasallam khóc rất nhiều khi đến đó. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói: này hỡi nô lệ của ta, hãy nhìn vào thiên đàng. Thì cái người đàn ông nó ngẩng đầu nhìn lên thiên đàng, thì ông ta nói: ôi Allah, vì tôi thấy trong đó những cái thành phố bằng vàng, những cái tòa lâu đài bằng vàng được lấp lánh bởi những cái ngọc trai. Thôi Allah, cái thiên đàng đó là của ai vậy? Những tòa lâu đài là của ai vậy? Của vị Nabi nào vậy? Của vị Siddiq nào vậy? Của vị Shahid nào vậy? Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói thiên đàng nó dành cho những người nào trả giá cho nó. Tức người nào bỏ ra một cái giá để mà mua nó, ta sẽ bán cho nó, cho người đó hưởng. Thì cái người đó mới hỏi tiếp lại Allah, ai là người có thể nắm được cái giá mà để mua được cái thiên đàng đó? Thì Allah subhanahu wa ta'ala nói nhà ngươi. Vậy cái người đàn ông lấy gì mua? Allah nói nhà ngươi nắm trong tay mình, đang nắm trong tay mình cái giá để mua được cái đó đó. Thì cái người đàn ông hỏi là Allah, đó là cái gì? Đó là cái gì và như thế nào? Thì Allah subhanahu wa ta'ala mà thoáng, thì chúng ta hãy nghe. Cái người đàn ông đó đó, ông ta có cái trong tay mà ông ta đổi được cái thiên đàng mà Allah subhanahu wa ta'ala chỉ, đó là thiên đàng. Nếu người nào sẵn sàng bỏ giá, cái giá để mà mua nó thì ta sẽ bán. Mà cái giá là cái người đàn ông đó đang cầm trong tay, thì tất cả chúng ta đều sở hữu nó trong tay inshallah. Đó là Allah nói người tha thứ cho cái người đàn ông này. Người chỉ cần người tha thứ cho cái người anh em này, có nhà ngươi thì cái đó là của nhà ngươi. Thì cái người đàn ông liền nói là Allah, mà tôi tha cho nó rồi, mà tôi tha cho ông ta rồi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đấng rộng lượng, đấng khoan dung, đấng khoan dung nhất đối với tất cả những ai tỏ vẻ lòng khoan dung, Allah ta'ala phán vậy: ngươi hãy nắm tay người anh em của nhà ngươi, cả hai người đi vào thiên đàng của ta. Subhanallah. Chỉ cần dĩ tha và tha thứ cho mọi người thì chúng ta sẽ được những cái điều đó. Khuzil afwa wa mur bil uf wa arid anil jahilin. Hãy lượng thứ và chỉ thị làm điều đúng đắn, và hãy tránh xa những điều ngu dốt. Thì những cái điều tha thứ, lượng thứ đó chúng ta hay làm đi, rất là đơn giản. Thì như thế chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala hứa hẹn tha thứ chúng ta, hứa hẹn ban phần thưởng cho chúng ta. Thì Rasul sallallahu alaihi wa sallam cũng là người dẫn đầu, cũng là người cao cả về cái tấm gương tha thứ đó. Nếu chúng ta là những người từng đọc về cái lịch sử của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, đã 21 năm trời Nabi sallallahu alaihi wa sallam nhận lãnh sứ mạng, cho đến ngày Nabi trở về khải hoàn chiếm lãnh đường Mecca là 21 năm. Trong suốt khoảng 21 năm đó, Nabi đã bị dân Quraysh và những người kuffar mushrikin đã đánh đập hành hạ Nabi không thể nào mà kể hết. Mắng chửi Nabi là thằng khùng thằng điên có, mắng chửi Nabi là tên phù thủy có, ném đá Nabi có, ném bụi vào Nabi có. Họ đã lấy chất dơ nhất, đó là cái nhau của lạc đà, đổ lên trên người Nabi có. Họ âm mưu hãm hại Nabi có, họ bao dây để mà sát hại Nabi có. Họ đã chém Nabi lên trên đầu, bể cái nón sắt gãy răng, và Nabi đã phải té mà chạy trốn của họ đã bị thương, và dai Nabi đã bị thương bởi kiếm của họ, và Nabi đã bị họ bỏ độc, và đã bị họ bỏ bùa. Tất cả những cái lỗi lầm đó nếu kể không thể nào kể hết. Nhưng mà ngài Allah subhanahu wa ta'ala ban vinh quang cho Nabi sallallahu alaihi wasallam chiếm lãnh được Mecca. Tất cả dân chúng Quraysh đều đứng trước mặt Nabi bị chói tay, và tất cả họ chờ Nabi sallallahu alaihi wasallam xử xét họ. Chỉ cần Nabi ra lệnh là Nabi, tất cả họ sẽ xong cuộc đời của họ. Nabi sallallahu alaihi wasallam đứng trên cửa Kaaba. Nabi nhìn vào họ nói: tất cả dân Quraysh, mọi người muốn ta làm gì ở các người? Thì họ nói: ngươi hỏi Muhammad là người anh em tốt, là người bà con tốt. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam: tất cả mọi người hãy đi đi, tất cả được tự do. Họ xứng đáng bị Nabi giết, nhưng Nabi đã tha cho họ. Với cái lòng vị tha đó làm cho tất cả dân Quraysh và những người khác đã ồ ạt đi vào Islam chỉ vì vị tha. Nếu như Nabi sallallahu alaihi wasallam không tha cho họ mà giết hết họ thì tất cả họ sẽ chết trong kafir. Nhưng mà Nabi đã cho họ trở thành những vị sahaba của người sallallahu alaihi wasallam, từ những người thấp nhất Allah ta'ala cho họ lên vị cao nhất, cũng bởi lòng vị tha của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì cái bản tánh vị tha đó không phải là bản tánh một mình của Nabi sallallahu alaihi wasallam chúng ta, mà đó là bản tánh chung của tất cả những gì Nabi trước Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala miêu tả: la tasriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf biết bao lần bị anh em mình hãm hại, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nói là một cái câu: ngày hôm nay đây không còn gì khiển trách các anh nữa, ông cầu xin Allah tha thứ cho tất cả, và bởi ngài là đấng khoan dung nhất trong tất cả những ai tỏ lòng khoan dung. Thì khoan dung độ lượng và dĩ tha đi, chúng ta sẽ được những cái phần thưởng mà chúng ta không thể nào ngờ được. Thì noi theo cái tấm gương tốt của Nabi sallallahu alaihi wa sallam thì tất cả sahaba của Nabi cũng là những người dĩ tha cho những người khác. Điển hình như Abu Bakr đã tha thứ cho Mishbah, Chúng ta đã nghe câu chuyện vu khống bà Aisha. Mishpat là một người dòng họ với với ông Abu Bakr, lại là người được Abu Bakr chu cấp cái lương thực rất là thường xuyên. Vậy mà Mishpat lại nói xấu vu khống cho Aisha là người ngoại tình. Sau khi Allah Subhanahu wa ta'ala minh quan cho Aisha thì ông Abu Bakr rất là giận, và Abu Bakr tuyên bố kể từ ngày hôm nay đây Mishpat sẽ không bao giờ được cấp dưỡng nữa. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala thiên khải xuống một câu kinh: "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum." Thôi, các ngươi hãy độ lượng mà bỏ qua mọi việc, chẳng lẽ các ngươi không muốn được Allah tha thứ cho các ngươi hay sao? Thì Abu Bakr nghe được cái câu kinh này, Abu Bakr đã khóc rất là nhiều. Vừa khóc ông ta vừa nói lại Allah: "Bề tôi muốn, thưa Allah, bề tôi muốn được Ngài tha thứ cho bề tôi. Lại Allah, bề tôi muốn được Ngài tha thứ cho bề tôi." Và ông ta đã hứa tha thứ cho tất cả những ai đã từng vu khống cho Aisha. Và chính ông ta đã đem cái phần lương thực của mình giao đến cho Mishpat và nói rằng kể từ ngày hôm nay sẽ không bao giờ cắt đi cái phần lương thực này. Thì đó là những cái hình ảnh để chúng ta bắt chước và làm theo. Thì những người có con tim trong sáng, đó là những người đức tin thật sự nơi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì trong một lần Nabi SAW đang ngồi cùng với tất cả Sahaba trong Masjid, thì Nabi nói: "Lát nữa đây sẽ có một người đàn ông, người dân cư nơi thiên đàng sẽ xuất hiện cho các ngươi xem." Và Nabi nói như vậy 3 ngày liên tiếp, và 3 ngày liên tiếp cũng một người đàn ông, một duy nhất bước vào cái hình ảnh đó. Thì thắc mắc rằng không biết người đàn ông đó làm những gì mà được vào thiên đàng, trong khi ông ta vẫn còn sống, và Nabi xác nhận cho ông ta. Và ông ta cũng không phải là những người cận kề xung quanh Nabi SAW, trong khi những người ngồi xung quanh Nabi rất là nhiều, mà Nabi không nói người này là người thiên đàng, người kia người thiên đàng, mà Nabi nói một người đàn ông hoàn toàn xa lạ là một người có thiên đàng. Vậy ông ta làm cái gì? Thì Abdullah bin Amr bin Aus, một vị Sahaba, ông ta đã thắc mắc, và ông ta sẽ tìm lý do đi đến người đàn ông đó để mà tá túc nhờ. Và ông ta đã ở lại ngủ là người nhà ông đó 3 ngày 3 đêm. Thì trong suốt thời gian 3 ngày 3 đêm đó, ông ta thấy cái người đàn ông rất là bình thường. Ngoài những cái việc làm, nhiệm vụ bắt buộc, hành lễ so lá hay là sự gia bắt buộc đó, ông ta không làm cái gì hơn nữa hết. Thì ông cái Abdullah mới thắc mắc, mới nói thật thì cái việc mà ông ta đến đó để làm gì. Thì nói: "Anh đã làm gì mà anh được vào thiên đàng như thế? Anh hãy nói đi, tôi muốn bắt chước để mà làm theo." Thì cái người đàn ông mới nói: "Chắc có lẽ những ngày qua anh đã thấy những gì tôi đã làm. Tôi không có làm gì ngoài những gì anh đã thấy. Nhưng có một điều, chắc có lẽ nó là điều lý do cho tôi được vào thiên đàng." Ông ta nói là: "Tôi không hề giận hờn, tôi không một tí giận hờn dù một người Muslim nào đã hại cho tôi, không một tí giận hờn họ. Và tôi không bao giờ cảm thấy ganh tị hay ghét những ai mà được Allah Ta'ala ban cho điều gì đó." Người đó ông sở con tim tự như con chim, chỉ biết bay đi ăn và bay về, không biết hận thù một người nào hết. Người nào làm ông ta sẵn sàng bỏ qua. Và người ông ta không cảm thấy khó chịu khi người nào được giàu hơn ông ta, không cảm thấy khó chịu khi người nào được cái gì đó hơn ông ta. Thì đó là người của thiên đàng mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói. Thì thấy rằng những người mà có bản tánh vị tha thì họ luôn được Allah Subhanahu Wa Ta'ala tha thứ. Thì chúng ta những người Muslimin, những người nói theo con đường của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, và Nabi là tấm gương của chúng ta, và tất cả Sahaba của những người cũng là tấm gương để chúng ta học hỏi và làm theo. Thì mỗi khi ai đó làm chúng ta giận, mỗi khi ai đó làm chúng ta hờn, mỗi khi ai đó làm chúng ta khó chịu, thì chúng ta hãy bỏ cho họ đi mà hãy nguyện cầu rằng: "Tại Allah, bề tôi tha thứ cho cái người đó rồi, hy vọng rằng Ngài tha thứ tội lỗi những gì mà bề tôi đã phạm." فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Và ai vị tha, và ai vị tha và cố giải hòa cho mọi người thì cái phần thưởng của họ đó được Allah Subhanahu wa ta'ala ấn định cho họ. Không phải là sợ người ta để mà cầu xin mà là tha thứ cho họ, mà tha thứ cho họ chỉ vì Allah Subhanahu wa ta'ala. Tại chúng ta sẽ đánh đổi một cái giá trị hơn, chúng ta sẽ đánh đổi cái quan trọng hơn, đó là lòng vị tha nơi Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là điều mà chúng ta đang muốn, tất cả chúng ta đang muốn đó. Chẳng phải rằng chúng ta nghe nói nhịn chay Ramadan được như thế nào đó, hay nhịn chay Sunnah được thế nào, chúng ta liền làm nó hay sao? Làm để làm chi? Để được Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ những gì chúng ta đã lỡ phạm trong quá khứ. Thì có một người phạm nhân, Sumama bin Usal, ông ta là một người thương gia giàu có, lại là một người trưởng tộc của bộ lạc, một bộ lạc lớn ở Yemen. Ông ta đã bị bắt, đem đến Nabi. Thì Nabi Sallam bảo đem ông ta trói trong Masjid. Thì mỗi ngày Nabi đến gặp ông ta một lần, Nabi hỏi: này Sumama, ông có gì để nói hay không? Thì ông ta mới nói với Nabi: này Muhammad, Nếu như nhà ngươi giết ta đó thì nợ máu sẽ trả bằng máu. Còn nếu như nhà ngươi phóng thích ta đó thì ta sẽ là người biết ơn. Còn nếu nhà ngươi muốn tiền thì cứ như ca giá đi, thì Nabi bỏ đi. Thì cứ như thế một vài thì mỗi ngày Nabi nói thì kéo dài một vài ba ngày sau đó. Ông Nabi vẫn hỏi ông ta câu hỏi đó và ông ta vẫn trả lời Nabi câu trả lời đó. Thì đến một ngày Nabi Sallam bảo sao bà thả ông ta đi, cởi trói ông ta xong thì ông ta nói: này Muhammad, ngươi có muốn gì ở ta không? Thì Nabi nói: không, ông tự do được đi. Thì ông ta liền đi ra khỏi Madinah. Ông ta tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ đồ đàng hoàng tương tất, liền quay trở lại gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lúc đó Nabi dẫn với mọi người còn đang ngồi trong masjid. Thì ông ta bước vào gặp Nabi. Lúc này cái giọng điệu ông ta hoàn toàn thay đổi. Ông ta nói: ya Rasulullah, hỏi Rasul của Allah. Mới trước đó gọi rằng tôi đẳng tên, nhưng bây giờ là gọi hỏi Rasul của Allah. Tôi xin thề, trước đây đó chưa có gương mặt làm, chưa có gương mặt nào làm tôi ghét bằng gương mặt của Nabi, và chưa cái đạo nào làm tôi khó chịu bằng cái đạo của Nabi, và chưa có quê hương nào làm tôi không muốn đến ngoài bằng cái quê hương của Nabi. Nhưng giờ đây tôi xin thề với Allah, Nabi là người được tôi thương yêu nhất, cái tôn giáo của Nabi được tôi hãnh diện nhất, và cái quê hương của Nabi là nơi tôi muốn đến nhất. Và tôi xin tuyên thệ ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Và ông ta đã gia nhập vào Islam. Chỉ vì cái sự dĩ tha của Nabi sallallahu alaihi wasallam cải được một người, từ một người đứng dịp thẩm của kafir đi của thì cô Hoa Ngọc là trở thành Muslim. Thì chúng ta hãy dùng lòng Islam, chúng ta là lấy cái lòng kêu trước khi cái lời mình nói. Cái nhân cách chúng ta kêu người ta Islam trước khi làm nhìn mở miệng mình nói chuyện, người ta kêu người ta về Islam. Thì Nabi đã làm như vậy. Nabi dùng cái nhân cách của mình trước khi Nabi kêu người ta vô Islam. Mà có những người đi vào Islam không cần Nabi gọi, giống như cơ nạnh chúng ta vừa nghe Nabi chưa kịp gọi ông ta vào Islam, mà qua cái nhân cách Nabi cư xử với Sahaba trong masjid, trong những ngày bị chói trong masjid, mục đích Nabi muốn cho ông ta nhìn thấy cách cư xử của Nabi với Sahaba như thế nào, và Sahaba đã làm gì và Nabi đã làm gì. Bấy nhiêu đó thôi là ông ta đã đủ để vào Islam rồi, không cần phải gọi ông ta phải vào Islam. Và ông ta đã được Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho chỉ đạo về Islam. Thì trong thời của Umar có một người nữ nữ tỳ của bà Sophia, vợ của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, đã du khống cho bà Sophia. Bà nữ nữ tỳ này đi đến tìm gặp Umar, mới nói: này thủ lĩnh Muslim, bà Sophia bà ta đã bỏ đạo Muslim, bà ta cải đạo sang Do Thái rồi. Tại vì bà ta tôn trọng ngày thứ bảy hơn những ngày khác, và bà ta thích những người Do Thái hơn là những người Muslim. Thì Umar nghe gì, Umar giật mình, Umar liền đi đến gặp bà Sophia, mới nói: này mẹ của tín đồ Muslimin, có phải bà đã làm như vậy không? Thì bà ta nói: không, đó là trước kia kìa, trước kia tôi là như vậy, nhưng mà từ khi tôi vào Islam không có ngày nào tôi yêu thích bằng ngày thứ sáu, và không có tôn giáo nào được tôi trân trọng bằng Islam. Và ai đã nói với thủ lãnh rằng tôi như thế? Thì nói rằng nữ tỳ của bà. Thì bà ta gọi nữ tỳ đó, thì nữ tỳ mới nói, thì bà ta hỏi nữ tỳ tại sao lại làm như vậy. Thì nữ tỳ mới nói: chứ tôi đã bị Satan nó xúi dục tôi đã làm những cái điều đó. Thì thay vì một hình phạt trừng trị cái người nô lệ nữ đó, nhưng bà ta lại làm một cách điều chúng ta sẽ không bao giờ ngờ. Bà ta nói: vậy bây giờ tôi cho cô tự do, hãy đi, tôi cho cô tự do vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thay vì trừng trị mà bà ta lại phóng thích cái người nô lệ đó. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Và hãy luôn kìm hãm cơn thịnh nộ khi giận. Allah bảo chúng ta những người Muslimin hãy luôn kìm hãm cơn thịnh nộ khi giận, và hãy lượng thứ bỏ qua cho mọi người, bởi vì Allah là đấng thương yêu những người nào làm điều tốt. Khi chúng ta giận, chúng ta sẽ làm những điều chúng ta không thể biết được, và chúng ta sẽ hối hận khi chúng ta sẽ xong mọi việc. Thì Ả Rập nó có một câu nói: cái khởi điểm của sự giận là khùng, mà kết quả và cái kết quả của sự giận là sự nuối tiếc. Thì chúng ta đừng bao giờ bị như thế. Và Nabi Sallam đã khuyên bảo rất là nhiều: đừng bao giờ giận, đừng bao giờ giận, và đừng bao giờ giận. Giận nó không tốt cho chúng ta. Và Allah Sallam bảo hãy kiềm chế cơn thịnh nộ khi chúng ta giận đó. Đó là cái người, những người được Allah Ta'ala ban cho cái địa vị rất là cao, nên Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn có một người khác, ông ta được nổi danh trong xứ đó, ông ta là một người dị tha và rộng lượng. Có một người đàn ông thô lỗ đến gặp ông ta, mới nói: này Ahnas, nếu như ông á, chỉ thẳng vào mặt cái người đàn ông đó: này Ahnas, Nếu như ông dám nói động đến tôi một lời đó, tôi sẽ trả cho ông 10 lần. Tôi sẽ trả gấp 10 lần cái lời ông đã nói tôi. Thì ông đó mới nói lại: nếu như anh á, có chửi tôi tới 10 tiếng á, tôi sẽ không đáp lại anh dù là một tiếng. Subhanallah. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu haddin adhim. Và hãy dùng điều thiện mà đẩy lùi đi cái ác, và rồi những người mà ôm hận các ngươi đó sẽ trở thành những người bạn thân của các ngươi, do bọn chúng thấy cái sự đối xử của các ngươi hơn họ. Và những không ai được phú cho những cái đức tính đó, ngoại trừ những người nào thật sự là kiên nhẫn, thật sự kiềm chế cơn thịnh nộ. Và những ai được phú cho cái điều đó, đó là một người ba được cái phần thưởng vĩ đại nữa. Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Thì lũ Shaytan và kẻ thù của Islam, bọn chúng luôn tìm cách để chia rẽ cộng đồng, và đó là kế sách bọn chúng đã dùng và chúng đã thành công. Bọn chúng muốn chia rẽ không cho Islam chúng ta là những người đoàn kết, kể cả trong gia đình, trong vợ, kể cả vợ chồng họ cũng muốn tìm cho sự chia rẽ, tại sự chia rẽ là có lợi cho họ. Bởi sự chia rẽ họ sẽ được hưởng những cái điều khác tốt đẹp hơn, còn thiệt thòi đó là cộng đồng Islam của chúng ta. Thì để tránh đi cái sự chia rẽ đó, thì mỗi người Muslimin chúng ta phải tự giác vị tha cho những người nào đã phạm lỗi cho mình, và hãy tự giác hòa giải mỗi khi giữa chúng ta có xích mích hay là xung đột lẫn nhau. Và cái việc làm hòa giải đó, đó lại là cái việc làm mà Allah subhanahu wa ta'ala xem rằng nó là một việc cái hành đạo. Kính chân lời Allah subhanahu wa ta'ala, và Allah liệt kê không có việc nào làm tốt đẹp, không có việc nào làm tốt đẹp ngoài những cái điều hòa giải và cải thiện cuộc sống giữa người xung đột với nhau. Như Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baynan nas. Những lời nói nhiều thì nói nhiều, chúng ta là những người thường hay nói nhiều, và tất cả đa số mọi người bị cái điều này. Và những lời nói nhiều trong thiên hạ sẽ không bao giờ đem lại tốt lành cho họ. Những lời nói nhiều, Allah khẳng định rằng những lời nói nhiều sẽ không bao giờ mang lại tốt lành cho cái người nói đó. Ngoại trừ, đến đây Allah nói ngoại trừ ai đó truyền lệnh thực thi điều tốt đẹp, kêu gọi đứng lên vận động mọi người làm điều tốt đẹp, thì đó được xem là lời nói tốt. Hoặc là kêu gọi mọi người bố thí, thì đó là lời nói tốt. Hay là hòa giải với mọi người, hòa giải những người xung đột với nhau, thì đó là những lời nói tốt mà Allah subhanahu wa ta'ala chỉ xem đó là những lời nói tốt. Còn những cái lời nói khác thì Allah ta'ala cho rằng không bao giờ mang lợi ích được cho cái người nói đó. Thì trước đây có một người đàn ông dân Ansar, ông ta tên là Umran. Ông ta cùng với vợ của mình xảy cái xung đột, và hậu quả, kết quả cuối cùng là ông ta nổi giận, và ông ta đã cấm nhốt vợ trong nhà và cấm không cho đi về thăm gia đình bên vợ. Thì nghe được cái tin đó thì dân bên vợ ông ta mới kéo đến, và hai bên có xô có ấu đả, và đã đem được người phụ nữ giải thoát, người phụ nữ đem về bên nhà vợ. Thì ông ta lại đi tìm bên về gia đình của mình và tìm người giúp đỡ. Thì từ đó hai gia đình trở nên xung đột với nhau, hai gia đình trở nên thù hằn với nhau, và cái thù hằn nó ngày càng lớn hơn nữa. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nghe được tin đó, thì Nabi lập tức sai một số sahaba đi đến gặp hai gia đình để mà hòa giải. Thì Allah subhanahu wa ta'ala thiên khải xuống một câu đoạn kinh. Thì câu kinh hồi nãy Allah nói không có sự tốt đẹp, không có lời nói tốt đẹp ngoại trừ kêu gọi mọi người làm những điều tốt đẹp hay là hòa giải với thiên hạ. Thì hòa giải như thế nào, ai là những người đáng để mà hòa giải? Thì câu kinh kế tiếp, câu kinh này Allah subhanahu wa ta'ala kêu chỉ cụ thể hơn về cái gì quà dạy đó. Fa in ta fa in fa at fa aslihu baynahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nếu như một nhóm áp bức thì trong sự xung đột thì sẽ có người đúng và người sai. Nếu như cái nhóm mà sai đó, cái nhóm áp bức đó, họ chịu nhượng bộ một bước thì các ngươi hãy phân xử cho họ công bằng với nhau. Quả thật rằng Allah rất thương yêu những người nào làm liêm chính. Và chỉ có những người, thì chúng ta hãy nghe cái câu này, nó mới nói về cái điều muốn nói hồi nãy. Chỉ có những người có đức tin mới thật sự là anh em của nhau. Nhưng nếu chúng ta là một người cùng một tôn giáo, ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, cho dù chúng ta ở tận môi phương trời hay một người ở tận nơi khác, thì chúng ta là anh em của nhau. Innaman mu'minun ikhwa. Thì hãy hòa giải nhau mỗi khi các ngươi có xung đột. Mong rằng các ngươi hòa giải thì các ngươi sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala thương xót các ngươi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith, mỗi một tuần có đến 2 ngày việc làm của nô lệ được trình diện cho Allah subhanahu wa ta'ala vào ngày thứ 2 và ngày thứ 5. Và Allah sẽ xem xét và giải quyết hết tất cả mọi việc làm của mọi người, trừ một trường hợp Allah không giải quyết. Đó là việc làm của hai người anh em Muslim với nhau, giữa họ có xung đột với nhau, giữa họ có hiềm khích với nhau, giữa họ có tranh cãi với nhau. Allah subhanahu wa ta'ala mới nói với tất cả rằng hãy bỏ mặc hai chúng nó cho đến khi nào bọn chúng hòa đồng lại với nhau. Khi nào hai người đó hòa đồng lại với nhau thì Allah subhanahu wa ta'ala mới xem xét những ibadat của họ làm như thế nào. Còn nếu không Allah bỏ mặc như thế thì người Muslim không được phép giận người Muslim quá ba ngày, nếu như việc làm đó là việc làm không phải là việc làm tôn giáo. Tranh cãi như làm không phải của tôn giáo thì không được phép giận nhau hơn 3 ngày. Haram chúng ta giận một người nào đó làm chúng ta đau, một người nào đó lấy đồ của chúng ta, một người nào đó mắng chửi chúng ta, một người nào đó đánh chúng ta, không được phép giận quá 3 ngày. Đó là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cấm. Và Nabi sallam còn nói vào mỗi một buổi sáng, cơ thể chúng ta 360 đốt xương trên cơ thể chúng ta, những cái đốt xương trên cơ thể chúng ta nó có 360 đốt. Mỗi cái đốt xương đó nó cần các ngươi bố thí thay cho bọn chúng, cần phải sao đó có cho bọn chúng. Là ý nghĩa của nó là các ngươi hãy tạ ơn Allah Taala ban cho các đốt xương các ngươi vẫn còn linh hoạt, vẫn còn cử động được, vẫn còn di chuyển được mà không cần đến người giúp đỡ. Hãy tạ ơn Allah vào mỗi buổi sáng. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới liệt kê một số việc làm để chúng ta làm nó để mà tạ ơn cho bản thân chúng ta. Chúng ta tạ ơn cho bản thân chúng ta, cho những đốt xương trên cơ thể chúng ta vẫn còn linh hoạt như thế này. Thì cái điều đầu tiên trong bản danh sách mà Nabi sallallahu alaihi wasallam liệt kê chúng ta hãy làm nó, thì Nabi nói ya'dilu bainal ithnain sadaqah, các ngươi hòa giải giữa hai người thì đó được con xem là sadaqah, được xem là sự bố thí. Thì chúng ta hãy hòa giải đi trong tập thể, hãy hòa giải đi trong gia đình, vợ chồng chúng ta, anh em chúng ta, cha con chúng ta, hay là đồng nghiệp chúng ta, hay là những người hàng xóm chúng ta, hay là những người cùng tập thể chúng ta, đừng bao giờ giận lâu hơn giới lực đại sam cho gì đã cấm. Nhưng mà con người chúng ta vốn đã có, Allah Ta'ala khẳng định rằng trong mỗi con người nó có sự tham lam và keo kiệt. Ai cũng có sự tham lam và keo kiệt hết. Nhưng mà để xóa được nó, diệt trừ nó đó, chúng ta phải nhượng bộ một bước. Nhượng bộ một bước. Chỉ cần mỗi một người nhượng bộ một bước thì chúng ta sẽ hòa đồng lại được. Còn nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có một tiếng nói chung được. Và trước tiên hết tất cả hết, đó là hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala, giống như Allah Ta'ala đã hạ lệnh fattaqullah wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Các ngươi hãy thật sự kính sợ Allah, rồi các ngươi hòa giải mối quan hệ giữa các ngươi. Các ngươi hãy dâng lời Allah và Rasul của Ngài nếu như các ngươi thật sự là những người mu'min. Thì ngược lại, những người nào không chịu tuân lời Allah, tuân lời Rasul thì người đó chưa phải là người mu'min thật sự. Và trong tranh cãi vợ chồng cũng vậy. Mỗi khi có tranh cãi thì tất cả là nỗi bên sẽ không bao giờ nhớ cái ưu điểm của cái người đã làm cho mình. Cả vợ chồng cũng vậy, đặc biệt là phụ nữ. Khi mà có tranh cãi họ sẽ nói ông không làm được gì cho tôi từ đó tới bây giờ, ông không có cho tôi bất cứ gì mà hạnh phúc hay bất cứ gì hết. Thì đó là những điều khi tranh cãi không ai nhớ được ưu điểm người đó. Thì cách giải quyết như thế nào? Mỗi người hãy nên ngồi lại suy tư về những suy nghĩ là những cái điều ưu điểm mà cái người đó đã từng làm, sau đó kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, thì có như thế Allah ta'ala sẽ cho họ hòa hợp trở lại. Nếu như vợ chồng không có những cái ý định tốt sau khi đã có xung đột thì họ sẽ không bao giờ được Allah ta'ala cho họ tiếp tục sống với nhau nữa. Giống như Allah ta'ala đã khẳng định và hứa trong thiền kinh Quran: Iyurida islahi yuwaffiqillahu baynahuma innallaha kana aliman khabira. Nếu như hai bọn chúng, hai vợ chồng mà sau khi tranh cãi có ý định tốt muốn đến sống với nhau đó, chắc chắn rằng Allah sẽ ban cho họ sống cùng với nhau. Nếu như họ có ý định xấu thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ được tiếp tục sống chung với nhau. Và có một lần nữa, giữa hai bộ lạc Aus và Khazraj tranh cãi nhau, và giữa họ gần như là tuốt kiếm là chém giết lẫn nhau. Họ đã vô Islam hết, tất cả đều là sao bản Nabi và đang sống cùng với Nabi, nhưng một cái mâu thuẫn gì đó họ đã gần như tuốt kiếm chém giết lẫn nhau. Thì Nabi nghe được tin, Nabi tức tốc đến gặp họ, Nabi mới nói, Nabi tức giận, Nabi mới la quát họ nói: các ngươi dám dùng những cái cách ngu xuẩn nhất để mà các ngươi hòa giải việc làm của các ngươi à, trong khi ta còn đang sống với các ngươi hay sao? Sau khi Nabi la mắng họ thì Nabi sallallahu alaihi wasallam xuống đọc một đoạn kinh cho họ: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum ma'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Các ngươi hãy cùng nhau bám lấy sợi dây của Allah subhanahu wa ta'ala, đó là Islam, thiên kinh Quran và sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, hãy bám chặt lấy nó. Các ngươi hãy cùng bám sát chắc lấy sợi dây Islam mà Allah subhanahu wa ta'ala đã dâng cho các ngươi, và chớ có chia rẽ trong cộng đồng, và hãy nhớ là ân huệ mà Allah đã ban cho các ngươi khi các ngươi hãy là còn kẻ thù của nhau, và Ngài đã kết hợp con tim của các ngươi trở lại, và bằng ân huệ của Ngài các ngươi đã trở thành anh em của nhau. Thì chúng ta thấy đây cũng là cái bằng chứng khẳng định rằng chỉ có những người cùng tôn giáo mới thực sự là anh em của nhau. Innamal mu'minun ikhwa. Thì hãy hòa giải lại, hãy kết hợp lại, tắt chặt lại, thì chúng ta mới được cái tiếng nói chung. Và cái đó thì cái đó cũng là cái một cái nhóm phái chiến thắng nhưng mà kỳ dầm mà. Giống như chúng ta đã từng nghe về cái hadith này, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: rồi đây cộng đồng Islam của ta sẽ chia thành 73 nhóm, tất cả vào quả ngục, một nhóm vào thiên đàng. Sahaba hỏi: đó là nhóm nào thưa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Đó là nhóm làm theo những gì ta và Sahaba chúng ta đang làm. Thì Sahaba Nabi và tất cả Nabi và tất cả Sahaba Nabi là những người không bao giờ chia rẽ nhau. Cho dù giữa họ có sự khác nhau về ý kiến, nhưng con tim của họ vẫn xem nhau là anh em, không bao giờ tranh cãi nhau, không bao giờ một người xây mặt một hướng khi họ đến gần nhau. Tất cả họ là những người đó như thế, thì họ là những người chiến thắng. Lời nói chung đó là người chiến thắng, và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không bao giờ đặt tay bàn tay của người vào cái người nào tự tách ly khỏi nhóm. Thì những người Muslimin chúng ta để kính dâng lên Allah subhanahu wa ta'ala việc làm tốt đẹp nhất mà Allah thương yêu, đó là tha thứ và dị tha. Thì mỗi khi có xung đột, mỗi khi có tranh cãi, thì tất cả chúng ta hãy ngồi kiểm điểm lại mình, và hãy xem mình sai như thế nào trước khi mình nói anh sai với tôi như thế này như thế này. Và chúng ta hãy vì Allah, hãy nhớ vì Allah, sợ Allah, nhượng bộ một bước. Cho dù chúng ta có là người chiến thắng, cho dù chúng ta là người đi trên chân lý, thì chúng ta hãy nên vì Allah, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Hãy kính sợ Allah trước, Allah không bảo các ngươi hãy hòa giải trước sau đó mới kính sợ Allah, mà không, các ngươi hãy kính sợ Allah trước sau đó các ngươi hãy hòa giải với các ngươi. Thì cái lòng kính sợ sẽ cho chúng ta cho nên bình tĩnh, chúng ta sẽ điềm đạm lại, chúng ta sẽ thật thụ những người suy nghĩ đúng đắn lại, thì chúng ta sẽ đến gần với nhau hơn. Còn nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ đến gần với nhau. Thì đó là tất cả những gì đã gửi đến chúng ta trong bài khutbah ngày hôm nay. Nếu như những gì trong đó nói đúng thì được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho Linh nói đúng và ban cho Linh nói thật. Còn nếu như những gì mà trong đó nói sai, nói không đúng những gì trong Quran và trong Sunnah, thì đó là do Shaitan dữ dục và do bản thân kém cỏi của Linh đã nói ra. Allahumma ighfir li warhamni wa'fu anni wa jawwiz anni sayyiati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arda khulafa'a ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. اللهم وحد اللهم واحد كلمات المسلمين على الحق. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin wa damir a'da ad-din, Allahumma ansur muslimin fi kulli makan, fi Suri wa fi Pakistan wa fi Iraq wa fi wa fi Arakan wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma arham mautana muslimin, Allahumma arham mautana ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz shababana wa nisa'ana wa dhurriyyatina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu anna wajawiz anna sayyiatina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.